Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 164, người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra, trang 188, trang 188, bắt đầu xem từ hàng thứ hai. Khai Phật tri kiến. Ở trong đoạn thứ nhất, minh viên kiến. Mời xem kinh văn. Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai hữu nhục nhãn phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu nhục nhãn. Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai hữu thiên nhãn phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu thiên nhãn. Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai hữu tuệ nhãn phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu tuệ nhãn. Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai hữu pháp nhãn phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu pháp nhãn. Tu Bồ Đề ư ý vân hà, Như Lai hữu Phật nhãn phủ, Như Thị Thế Tôn, Như Lai hữu Phật nhãn. Đoạn kinh văn này vì chúng ta nói ra Phật có ngũ nhãn, thông thường chúng ta gọi nó là ngũ nhãn viên minh, chính là cái ý nghĩa này. Cái vấn đáp này hàm nghĩa ở bên trong rất sâu. Quyết không phải người lơ là sơ suất chúng ta chỉ nghe một chút bề ngoài của nó mà thôi. Chúng ta hãy xem từ trong chú giải. Thử kiến bất cục chỉ nhãn kiến, do ngôn kiến địa nhĩ, tri kiến giai tùng lý trí xuất, nguyên phi dị thể, đảng ước hữu sở biểu hiện viết kiến, ước liễu liễu ư nội viết tri. Đây là trước tiên đem đại ý của đoạn này, cũng chính là khoa đề, là một cái giải thích đơn giản. Khai Phật tri kiến, thuyết minh viên kiến. Viên có nghĩa là viên mãn, có nghĩa là viên dung vô ngại. Kiến không giới hạn ở trên mắt thấy, mà ý nghĩa đích thực của nó là nói tầm nhìn, cũng chính là nói đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh, nhận thức được nhiều ít, thể hội được nhiều ít. Đây chính là cái gọi là tầm nhìn. Đối với cái sự cùng lý này, có thể nói là sâu rộng vô hạn, địa vị càng cao thì thể hội sẽ càng sâu, càng rộng. Vì thế tiểu thừa có bốn quả, bốn hướng khác biệt. Bồ Tát Đại Thừa có 51 cấp bậc khác biệt. Đây đều là do tầm nhìn của họ sâu rộng cạn hẹp khác nhau. Bất kể là sâu cạn, bất kể là rộng hẹp, phàm là nói đến tầm nhìn đều là sanh ra từ trong trí huệ. là từ lý trí phát ra, cũng chính là trí huệ bát nhã mà trên bản kinh nói. Trí huệ bát nhã là một, ngộ nhập sâu cạn không như nhau. Cái khác biệt này là ở chỗ này. Ở trong khác biệt có không khác biệt, ở trong không khác biệt có khác biệt. Từ đó cho thấy khác biệt cùng không khác biệt quả thật là nhất như, cũng quay về vạn pháp nhất như. Nhưng mà theo chỗ biểu hiện mà nói thì gọi là kiến. Nếu như nương vào trong cảnh giới biết rõ ràng phân minh liền gọi nó là tri. Cho nên tri kiến là khác biệt ở chỗ này. Nói thật ra ý nghĩa của tri kiến vô cùng gần gũi, nhưng mà vẫn có khác biệt vi tế. Nhìn từ bề ngoài, trên kinh nói ngũ nhãn, nhục nhãn so với thiên nhãn thì nhục nhãn rõ ràng là thô, thiên nhãn là nói đến vi tế. Thiên nhãn nếu như so với tuệ nhãn thì tuệ nhãn là sâu rộng, thiên nhãn không bằng huệ nhãn, huệ nhãn không bằng pháp nhãn, pháp nhãn không bằng Phật nhãn. Đây là từ trên biểu hiện mà nhìn, gọi nó là kiến. Chúng ta xem chú giải dưới đây: phàm phu nhục nhãn sở kiến hữu hạn, vì phiền não sở chứng cố. Tri kiến của phàm phu quả thật rất cạn. Tri kiến nhục nhãn của phàm phu so với tri kiến Phật nhãn trên quả địa Như Lai có giống nhau hay không vậy? Xin thưa với các vị là giống nhau, đều là đưa vào bát nhã chánh tri khởi tác dụng. Tại vì sao nhục nhãn khác với Phật nhãn vậy? Nguyên là Phật nhãn không có chướng ngại, nhục nhãn thì có chướng ngại. Trừ chướng ngại rồi thì đều như nhau. Có chướng ngại thì cái công năng của thấy là khác nhau, năng lực của lãnh ngộ cũng không như nhau. Đây là chứng bởi phiền não. Thiên nhãn hữu do nghiệp lực báo đắc, hữu do định lực tu đắc. Phàm phu tề thử nhị nhãn, ý nghĩa của tề là như nhau, chính là cái năng lực kiến này của phàm phu có thể đạt đến thiên nhãn. Thiên nhãn nếu như sanh về cõi trời, đó là do báo mà được, ở trong quả báo báo được. Không có sanh về cõi trời, người thế gian chúng ta cũng có thể có thiên nhãn. Cái thiên nhãn này do tu mà có. Người thế tục gọi đó là thần thông, thông lực. Hiện nay Trung Quốc gọi là công năng đặc biệt. Chúng ta nghe thấy ở trong danh từ của họ nói, nó là mắt X quang. Đây đều là thuộc về thiên nhãn. Thật sự là có cái do báo mà được, có cái do tu mà có. Nhược huệ nhãn dĩ thượng phi tu xuất thế pháp bất đăng đắc. Từ đó cho thấy phàm phu mặc dù tu hành tu rất tốt, tu đến mức độ có thần thông, họ cũng chẳng qua là thiên nhãn mà thôi. Tuệ nhãn họ không có. Vì sao vậy? Tuệ nhãn phải là người chứng được chánh giác mới có. Chánh giác là A-la-hán, nhất định phải kiến tư phiền não đoạn rồi, bạn mới có huệ nhãn. Bồ-Tát có pháp nhãn. Phật trên cõi địa Như Lai có Phật nhãn. Cho nên huệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn đều nhất định là tu hành chân chánh ở trong cửa Phật mới có thể đạt được. Dưới đây vì chúng ta giải thích hàm nghĩa của danh từ pháp tướng. Tuệ nhãn dĩ căn bản trí, chiếu kiến chân không chi lý, chúng ta gọi nó là huệ nhãn. Từ đó cho thấy tiêu chuẩn của huệ nhãn là phải chứng được căn bản trí. Ở trong cửa Phật chúng ta thường nói là đại triệt đại ngộ. Ở trong thiền tông đại triệt đại ngộ. Ở trong giáo hạ đại khai viên giải. Ở trong người niệm Phật là được nhất tâm bất loạn, đều đạt đến cái cảnh giới này. Căn bản trí là vô tri, mà trong kinh Bát Nhã nói, các vị nhất định phải nhớ kỹ Bát Nhã vô tri. Bát Nhã là trí huệ chân thật. Ở trong trí huệ chân thật nó là vô tri. Vô tri, xin thưa với các vị, tuyệt đối không phải ngu đần. Ngu đần sao có thể gọi nó là căn bản trí được chứ? Từ vô tri khởi tác dụng thì không có gì là không biết. Cho nên Bát Nhã vô tri, vô sở bất tri. Từ đó cho thấy vô tri chính là nói tâm thanh tịnh, cũng chính là chúng ta thông thường gọi là thiền định. Đây là thiền định thầm thâm, ở trong pháp thế gian không có. Thiền định của pháp thế gian, Phật ở trên kinh nói tứ thiền bát định, đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Đắc loại thiền định này, tương lai có thể sanh về trời tứ thiền, trời sắc giới, vượt khỏi dục giới. Nếu như tiếp tục tu đắc định tứ không, họ thoát khỏi sắc giới, tiến vào đến vô sắc giới, trời tứ không của vô sắc giới. Cho nên cái này chúng ta gọi nó là tứ thiền bát định. Tuy sanh đến trời tứ không, các vị nên biết hoàn toàn chưa ra khỏi tam giới. Hay nói cách khác, định công của họ có thể phục phiền não, chưa có đoạn phiền não. Kiến tư phiền não họ có năng lực phục được toàn bộ, không khởi tác dụng. Trong lúc định lực của họ khởi tác dụng, đem phiền não phục được rồi, cái giai đoạn này có thể nói cái mà họ đạt được là chánh thọ. Cái mà họ được là tam muội. Tại vì sao không gọi nó là chánh thọ tam muội vậy? Là bởi vì nó là tạm thời chứ không phải vĩnh viễn. Ở trong định tứ không, tầng cao nhất là định phi tưởng phi phi tưởng, là cao nhất ở trong định tứ không. Định lực của nó có thể duy trì tám vạn đại kiếp. Cái thời gian này quả thật là rất dài, thật sự không thể nghĩ bàn. nó có thể duy trì 8 vạn đại kiếp. Nhưng mà sau khi 8 vạn đại kiếp hết rồi, định của họ sẽ mất hết, vẫn bị thói chuyển, bị đọa lạc như cũ. Từ đó cho thấy định công ở trong tam giới lục đạo, ở trong 5 loại thọ mà Phật nói khổ lạc ưu hỷ xả, nó gọi là xả thọ, là xả thọ tạm thời, không thể gọi là tam muội. Nếu như cái định này đạt đến vĩnh viễn không bị mất đi, liền gọi là tam muội, liền gọi là chánh thọ. Cần phải tiếp tục dụng công phu, nỗ lực tiếp nữa, đem cái định công đó nâng cao lên một tầng nữa. Cửa Phật gọi nó là định thứ 9. Trên kinh Lăng Nghiêm Phật cũng nói rất tường tận, định thứ 9 thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi luân hồi, chứng quả A-la-hán, kiến tư phiền não đoạn rồi. Đến lúc này huệ nhãn khai rồi. Huệ nhãn khai rồi là nhìn thấy cái lý của chân không. Cái lý của chân không là gì? Nhìn thấy thể tánh của tất cả các pháp, vạn pháp giai không, liệu bất khả đắc. A-la-hán nhìn thấy rồi, nhìn thấy cái chân tướng sự thật này, tâm của họ thanh tịnh rồi. Ở trong tất cả các pháp quyết định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đây là cảnh giới của định thứ 9. Ở trong kinh Bát Nhã gọi loại cảnh giới này là căn bản trí. Tuy A-la-hán biết tất cả pháp đều không, nhưng mà tất cả hiện tượng tại vì sao mà có, họ không hiểu rõ, không có thể hiện tướng. Tướng có thể thay đổi, cái sự việc này vô cùng phức tạp. A-la-hán không thể hiểu rõ. A-la-hán tại vì sao không thể hiểu rõ gì? Họ không học nữa. Sau khi họ chứng được lý không, bản thân họ ở chỗ đó hưởng thụ, không chịu cầu học tiếp. Cho nên trí huệ của họ không viên mãn, chỉ biết được một bộ phận, bộ phận khác không biết. Cũng chính là họ biết rõ bản thể, họ không biết hiện tượng. Bồ Tát tuy sau khi chứng được căn bản trí rồi, vẫn không ngừng học tập, tham học tiếp. Tham học để làm gì? Để vì hậu đắc trí, soi thấy sự việc khác biệt. Đối với 10 pháp giới y chánh trang nghiêm, phát sanh như thế nào, diễn biến như thế nào, ở trong đây nhân nhân quả quả vô lượng phức tạp, Bồ Tát học tập đều đem nó hiểu thật rõ ràng. Loại trí này gọi là hậu đắc trí. Chúng ta xem thấy ở trong Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, thiện tài đồng tử 53 tham, vì thầy căn bản học Phật của thiện tài chính là vì thầy chỉ đạo của ông, là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Ông là học trò của Bồ Tát Văn Thù. Ở dưới hội của Bồ Tát Văn Thù đắc căn bản trí, Các vị nếu như xem thật tỉ mỉ Tứ Thập Hoa Nghiêm, nếu bạn không cẩn thận, bạn sẽ không thể phát hiện Văn Thù dạy Thiện Tài đã dạy những gì. Giống như không dạy gì cho ông cả. Đúng như đại đức xưa nay của chúng ta dạy đệ tử của họ vậy. Bạn phát tâm lớn rồi, nếu muốn xuất gia cầu đạo, cầu đạo chính là cầu trí huệ. Sư phụ sắp đặt công việc cho bạn, hàng ngày bảo bạn đi làm việc. Thiền Tông Đại Sư Lục Tổ Huệ Năng chính là một điển hình rất hay. Sau khi gặp Ngũ Tổ đã nói mấy câu nói, Ngũ Tổ liền phái Ngài vào trong nhà tù để làm việc. Công việc của Ngài là giã gạo, chẻ củi, làm công việc vất vả. 8 tháng không có gặp mặt Ngũ Tổ. Bạn thử nghĩ xem Ngũ Tổ đã truyền gì cho Ngài vậy? Chúng ta thấy giống như không có truyền cho Ngài. Đại sư Huệ Năng đích thực được thọ dụng. Đó là dạy Ngài điều gì vậy? Dạy Ngài tu căn bản trí. Căn bản trí chính là dạy Ngài đem tất cả tri kiến thảy đều buông xả, khôi phục về tâm địa thanh tịnh, một niệm không sanh. Đây gọi là căn bản trí. Tâm thanh tịnh, tâm bất động, cũng chính là cái mà sau cùng Kinh Kim Cang nói bất thủ ư tướng như như bất động, là tu cái này. Bạn phải thật là mỗi ngày bảo bạn đi làm việc. Làm việc là tu thân. Các vị phải biết thân thể là một bộ máy. Bộ máy nếu bất động liền bị rỉ sét, là sinh ra bệnh tật. Cho nên thân phải động. Ngày mỗi ngày chẻ củi, mỗi ngày giã gạo, đang lao động. Thân phải lao động, phải động. Tâm phải thanh tịnh. Ở trong tâm không được có một cái vọng niệm. Ngài ở Quảng Mai là dùng loại công phu này, hoàn toàn ở nơi đó tu tâm thanh tịnh. Ngoài không dính tướng, trong không động tâm, dùng cái công phu này. Cái công phu này thành tựu là căn bản trí thành tựu rồi. Sau khi đạt được căn bản trí rồi, trí huệ khai rồi, lão sư sẽ không giữ bạn lại nữa. Nếu như thầy giữ bạn lại ở bên cạnh là có lỗi với bạn, nhất định phải tiễn bạn ra đi tham học. Cho nên 53 tham, tham học rồi. Tham học là gì vậy? Là thành tựu hậu đắc trí của bạn. Nhưng mà trước khi bạn chưa có đạt được căn bản trí thì quyết định không được rời khỏi thầy. Rời khỏi thầy thế thì nguy hiểm lớn ngay, bạn sẽ gặp phiền phức. Vì sao vậy? Bạn không có năng lực phân biệt tà chánh, không có năng lực phân biệt đúng sai, thậm chí là lợi hại bạn cũng không thể phân biệt. Bạn không theo thầy thì làm thế nào đây? Từ đó cho thấy sau khi đạt được căn bản trí rồi liền có cái năng lực này. Tất cả các pháp, cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là tà, cái nào là chánh, cái nào là đúng, cái nào là sai, vừa tiếp xúc liền biết rõ. Có loại năng lực này, đây mới gọi là căn bản trí. Đến lúc này mới ra đi tham học. Tham học là thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là không có gì không biết. Tu học Bát Nhã là có 2 giai đoạn này. Hiểu rõ đạo lý này, bất luận tham gia nghiên cứu loại học thuật nào? Học thuật thế gian, học thuật xuất thế gian, thậm chí là vô lượng vô biên đủ loại ngành nghề của thế gian này, cũng không thể lìa khỏi cái nguyên tắc này. Bạn thử xem vào thời xưa, thời xưa học kỹ thuật, thí dụ như thợ mộc, theo làm học trò của một bác thợ mộc, bạn cũng là theo một vị thầy, không thể theo học hai vị thầy, hoàn toàn nghe theo lời chỉ bảo của vị thầy này, học quy tắc, thế mới có thể thành kỹ năng. Ở nơi này đặt nền móng cũng chính là căn bản trí. Sau khi có được căn bản trí rồi, sau đó mới có thể đạt đến kỹ xảo. Kỹ xảo là tự mình công phu nâng cao lên. Thầy chỉ có thể dạy bạn kỹ năng, không thể dạy bạn kỹ xảo. Nhưng mà cái thiện xảo đó nhất định là xây dựng từ trên kỹ năng, từ kỹ năng phát triển ra thêm. Đây là đạo lý nhất định. Cho nên không nương theo quy tắc, làm sao có thể thành tựu được chứ? Sau cùng hai câu này nói hay: đắc căn bản trí, hậu phương năng đắc chi. Mới biết căn bản trí chưa có đạt được thì không thể có hậu đắc trí. Hậu đắc trí quyết định là sinh ra từ trong căn bản trí. Cái căn bản này là giống như một cái cây lớn vậy, là gốc, là thân chính. Hậu đắc trí là gì? Là cành lá hoa quả. Cành lá hoa quả đều sinh ra từ gốc rễ, không có gốc rễ thì làm gì có cành lá hoa quả chứ. Hàm nghĩa ở trong cái cách nói này rất sâu, rất rộng. Các vị cần nghe cho thật kỹ, thể hội thật tỉ mỉ, sau đó bạn mới có thể được thọ dụng. Người hiện đại tu học, đặc biệt là tu học Phật pháp, đại đa số làm trái lại cái quy tắc có sẵn này. Không cầu căn bản trí, họ chỉ cầu hậu đắc trí. Không xem trọng căn bản, xem trọng cành lá hoa quả, họ xem trọng cái thứ này có hiệu quả hay không vậy. Xem ra giống như cũng có một chút hiệu quả. Hoa cũng ra rồi, quả cũng kết rồi. Hoa với quả là gì vậy? Phía trước bàn chúng ta bày ra những thứ hoa quả này, không có gốc, không có rễ, nó là những thứ chết, không phải là sống. Là giống như cắm hoa trong bình vậy. Tuy là rất đẹp, rất dễ nhìn, không thể chịu đựng lâu, mấy ngày là héo tàn ngay. Đây là thí dụ người hiện đại học Phật không thể bàn đến thành tựu được. Không có bắt tay làm từ trên căn bản, điều này là rất đáng để chúng ta phản tỉnh kiểm điểm. Đoạn nhỏ thứ tư, Phật nhãn: trí vô bất cực, chiếu vô bất viên, duy Phật hữu chi. Cổ đức vân: tiền tứ tại Phật, tổng danh Phật nhãn. Chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa này. Ý nghĩa phần trước đều có thể thể hội được. Phàm phu chúng ta chỉ có nhục nhãn, những thứ khác đều không có. Nếu như ở thiên nhân, thiên nhân có thiên nhãn, nhục nhãn cũng gọi là thiên nhãn. A-la-hán có huệ nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn của A-la-hán đều gọi là huệ nhãn. Bồ-Tát có pháp nhãn, Huệ nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn của Bồ Tát thấy đều gọi là pháp nhãn. Ở trên quả vị Như Lai thấy đều gọi là Phật nhãn. Năm loại nhãn đều gọi là Phật nhãn. Đây là trí huệ đạt đến cứu cánh viên mãn, chiếu vô bất viên, hư không pháp giới, quá khứ vị lai. Phật không có gì không nhìn thấy, không có gì không biết rõ. Đây quả thật không dễ dàng. Phàm phu muốn tu đến quả vị như thế này, ở trên Đại Kinh nói rất hay, cần phải trải qua vô lượng kiếp, không phải ba đại A Tăng kỳ kiếp. Phật thường nói ba đại A Tăng kỳ kiếp, hoàn toàn không có nói sai. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là bắt đầu tính từ khi nào vậy? Bạn phải biết ba đại A Tăng kỳ kiếp là bắt đầu tính từ Bồ Tát sơ trụ viên giáo. Bạn phải chứng được sơ trụ viên giáo, bạn đến quả vị thành Phật, ba đại A Tăng kỳ kiếp là thành công rồi. Nếu bạn trước khi chưa có đến biên sơ trụ thì không có tính vào trong đó. Cho nên nếu đem cái đoạn phía trước này tính vào trong đó, nó quả thật là vô lượng kiếp. Lời nói này một chút cũng không giả. Viên sơ trụ là cảnh giới gì vậy? Kiến tư phiền não đoạn rồi, trần sa phiền não đoạn rồi, 41 phẩm vô minh đã phá được một phẩm. Đây là cảnh giới của viên sơ trụ. Ở trong thiền tông chúng ta nói là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chính là nói cái cảnh giới này. Từ cách nói này ở trên kinh, chúng ta cảm thấy vô cùng chán nản, cảm thấy tiền đồ mù mịt, một chút hy vọng cũng không có. Đây là thật, không phải là giả. May mà có một pháp môn đặc biệt, niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cái pháp môn này đem lại cho chúng ta niềm hy vọng rất lớn. Nó hay ở chỗ nào vậy? Không cần đoạn phiền não, kiến tư trần sa vô minh, không đoạn cũng có thể giảng sanh. Điều kiện của giảng sanh chỉ cần đầy đủ ba điều kiện: tín, nguyện, hạnh là thành công. Phải thật sự tin tưởng, một mảy may hoài nghi cũng không có. Phải có nguyện vọng khẩn thiết, hy vọng sanh về thế giới Cực Lạc, hy vọng gặp A Di Đà Phật. Tính và nguyện, Ngọc Ích Đại Sư nói rất hay, là điều kiện quyết định chúng ta có thể giảng sanh hay không. Hành là nói niệm Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật, ngoài A Di Đà Phật ra đều không được niệm. Bạn nên biết, bạn niệm những cái khác đều là niệm lục đạo luân hồi. Tất cả ý niệm đều dứt bỏ, đều buông xả, chính là đem luân hồi buông xả, đem lục đạo buông xả, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh tịnh độ. Đây gọi là hạnh. Ngẫu Ích Đại Sư nói với chúng ta, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị cao thấp quyết định bởi công phu niệm Phật sâu hay là cạn. Các vị chú ý đến chữ sâu cạn, không phải là nhiều ít. Niệm Phật niệm nhiều đi nữa không chắc là công phu sâu, niệm Phật niệm đi nữa cũng không chắc là công phu cạn. Sâu cạn là nói từ chỗ nào vậy? Là nói từ trên phục phiền não. Hay nói cách khác, người niệm Phật phiền não nhẹ, trí huệ tăng, tâm địa thanh tịnh, đây gọi là công phu. Nếu như họ mỗi ngày niệm Phật, niệm nhiều, niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu, mà vọng tưởng phân biệt chấp trước của họ vẫn rất nặng, cái này không có tác dụng. Tuy niệm mà không có công phu. Các vị nên biết, điều kiện của giảng sanh tuy nói là tín nguyện hạnh, tín nguyện hạnh phải có công phu mới có thể giảng sanh. Tín nguyện hạnh không có công phu thì không thể giảng sanh. Cái công phu này chính là tâm thanh tịnh. Tâm càng thanh tịnh thì phẩm vị giảng sanh sẽ càng cao. Tâm tịnh tắc Phật độ tịnh. Phải biết cái đạo lý này. Chúng ta xem tiếp đoạn chú giải này dưới đây. Phật nhãn trí chiếu, dĩ tục đế, ngôn biến hà sa thế giới, vũ trích điểm số, tất tri tất kiến, kỳ tha khả tưởng hỷ. Phật nhãn, cái năng lực thấy này, trí chiếu chúng ta không nói nó, chúng ta nói cái năng lực mắt thấy này của Ngài. Mọi người sẽ dễ hiểu. Ở đây nêu một cái thí dụ để nói, dĩ tục đế chính là dùng kiến giải của phàm phu chúng ta để quan sát. Mấy hôm nay nơi này cũng có mưa, các bạn đều nhìn thấy trên trời rơi xuống bao nhiêu giọt mưa, các bạn có biết hay không? Singapore, cái nơi này không lớn, cái số lượng giọt nước mưa này cũng không quá nhiều. Trên kinh thí dụ nói, biến hà sa thế giới. Biến là phổ biến, hà sa thế giới là hằng hà sa số. Thế giới nhiều như vậy, cái thế giới này là quốc độ của Phật, đại thiên thế giới. Hằng hà sa số đại thiên thế giới, ở trong mỗi thế giới cũng đều có mưa. Nước mưa nhỏ xuống bao nhiêu giọt, Phật đều thấy rất rõ ràng. Thấy rõ ràng là kiến, biết nó đã nhỏ bao nhiêu giọt, đó là tri. Tri kiến, Phật có cái năng lực này, thấy hết, biết hết. Những thứ khác là không cần nói cũng biết. Những lời này ở trong kinh Đại Tiểu Thừa đều có. Thế Tôn năm xưa còn tại thế nói ra lời này, người nghe không tin, Ngài nhìn qua liền biết ngay. Có người đi kiểm tra, là thử kiểm tra Phật. Ngài nói Ngài có cái năng lực này, liền thỉnh Phật xem cái cây này, trên cây này có bao nhiêu phiến lá. Phật nhìn qua lập tức liền nói ra. Sau khi nói ra rồi cũng không có người đếm. Thế rốt cuộc là thật hay là giả vậy? Người này rất thông minh, đem cái cây này lắc một cái, lá cây rơi xuống một ít. Họ đem số lá rơi đó đếm thử, đã biết rồi. Sau đó hỏi tiếp, Phật hiện nay thử xem cái cây này có bao nhiêu lá. Phật lại nói ra một con số, so sánh hai cái, quả nhiên không sai. Vậy mới khâm phục, mới biết được tri kiến của Phật là thật, không phải là giả. Phật chỉ cần nhìn qua ngay, số lượng là cũng biết rõ rồi. Cố tự vô thủy lai, cùng vị lai tế, biến hư không tận pháp giới, nhất thiết chúng sanh, nảy chí nhất cực vi tế chúng sanh, tử thử sanh bỉ, căn tánh tộc loại, dĩ cập khởi tâm động niệm tiền nhân hậu quả, thiên vạn sai biệt cực vi tế chi sự tướng, vô bất tất tùy, vô bất tất kiến. Phật thật sự có cái năng lực này. Chúng ta đọc xong đoạn này thấy sợn cả tóc gáy. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn che giấu để người ta không biết. Có thể che giấu được người không vậy? Có thể che giấu được người, người là phàm phu, có thể che giấu được họ? Không thể che giấu chư Phật Bồ Tát được, không thể che giấu người thế giới cực lạc. Bạn thử xem lời mà trong Kinh Vô Lượng Thọ nói, người giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc được bổn nguyện của A-di-đà Phật gia trì, mắt của họ không có khác gì so với mắt của Phật. Thiên nhãn nhìn thấu, thiên nhĩ nghe suốt, tâm họ biết khắp. Cái năng lực đó gần như không có gì khác so với Phật. Chúng ta khởi tâm động niệm, họ đều biết. Bạn nghĩ xem có việc gì có thể che giấu được người chứ? Ngày nay trên thế giới thường hay nói quyền riêng tư. Bạn riêng tư đối với ai vậy? Loại năng lực này của Phật các vị nên biết. Đây là bản năng của chính chúng ta. Quyết không phải là chỉ có chư Phật có, chúng ta không có, chúng ta có. Năng lực của chúng ta cùng với năng lực của chư Phật Như Lai là như nhau, là bằng nhau. Hiện nay chúng ta cái năng lực này mất đi rồi. Cái mất hết này hoàn toàn không phải thực sự là mất hết. Bản năng làm sao có thể thực sự mất hết được? Cho nên Phật ở trên kinh thường nói, cái này gọi là mê mất. Mê là quên mất. Hoàn toàn không phải thật sự mất hết, là mê mất. Bởi vì có chướng ngại, phiền não chướng, sở tri chướng, vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Những thứ này chướng ngại kín rồi. Khi nào đem chướng ngại phá hết đi thì cái năng lực này của chúng ta lại khôi phục. Sự việc nó là như vậy. Chúng ta học Phật muốn hy vọng thành Phật. Thành Phật không phải vì cái gì khác, khôi phục đức năng vốn có của tự tánh mà thôi. Cho nên trong Đại Kinh nói viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc. Thành Phật, sau khi thành Phật bạn được cái gì vậy? Không có đạt được cái gì. Cái mà bạn đạt được đều là cái mình vốn dĩ đầy đủ, ở trong tự tánh vốn dĩ đầy đủ. Ngoài tự tánh cái gì cũng không có, khôi phục tánh đức mà thôi. Đoạn văn này tôi cũng hy vọng các đồng học nên đọc nhiều lần, nên thường suy nghĩ nhớ ở trong tâm. Chúng ta khởi tâm động niệm tự nhiên sẽ chú ý cẩn thận. Động một cái niệm thiện thì chư Phật hoan hỷ, động một cái niệm ác thì chư Phật cảm thán. Sao lại mê hoặc rồi? Nhân duyên quả báo không mảy may sai chạy. Chỉ cần bạn bốn tướng bốn kiến không phá, bạn ở trong lục đạo quyết định không thể thoát khỏi nhân duyên quả báo. Nhân thiện được quả thiện, nhân ác bị ác báo, không có cách gì tránh khỏi. Đây là Phật thường nói chúng sanh sợ quả, Bồ Tát sợ nhân. Chúng sanh mê hoặc điên đảo tạo tác tội nghiệp, khi quả báo hiện tiền thì mới sợ hãi. Sợ hãi có tác dụng gì chứ? Không giúp được gì. Bồ Tát không như chúng sanh, Bồ Tát thông minh, Bồ Tát sợ tạo nhân ác. Không tạo nhân ác thì họ sẽ không có ác báo. Từ đó cho thấy Bồ Tát mới thật sự tin sâu nhân quả. Khởi tâm động niệm, họ đều cẩn thận, đều thận trọng. Chứng Phật tánh, huệ vi nhân, định vi duyên, nhân thân duyên sơ, cố định đa bất cập, huệ đa, định huệ vị năng quân đẳng, cố Bồ Tát đã phần chứng pháp không, phần kiến Phật tánh. Chúng ta trước tiên xem đoạn này. Phật tánh chính là tự tánh, chính là chân như bổn tánh. Ở chỗ này nói Phật tánh không phải nói Phật khác, là Phật tánh của mình. Điều kiện như thế nào bạn mới có thể chứng được Phật tánh gì? Nhất định cần huệ, trí huệ bát nhã. Trí huệ bát nhã là năng chứng. Chân như bổn tánh là sở chứng. Huệ có được từ đâu vậy? Huệ có được từ trong thiền định. Giới định huệ tam học. Huệ là chủ. Cái chúng ta muốn đạt được là trí huệ. Giới định là phương pháp. Do giới được định, do định khai huệ. Cho nên giới định huệ tam học. Huệ là nhân, giới cùng định là duyên. Mục tiêu của tam học, nếu như bạn hiểu thật rõ ràng, minh bạch, bạn sẽ biết nên tu như thế nào. Trì giới là tự mình trì giới, không liên quan gì đến người khác. Điểm này nhất định phải biết. Bản thân ta trì giới rất tốt, người khác không trì giới, phạm giới nghiêm trọng, phá giới trầm trọng, ta nhìn thấy trong tâm rất khó chịu. Cái này không có tác dụng. Trong tâm bạn khởi phiền não rồi, bạn còn có thể đắc định hay sao? Do giới được định, bạn có thể đắc định sao? Tự mình trì giới, không nên quan tâm người khác. Đại sư Huệ Năng nói rất hay: nếu người thật tu đạo, không thấy lỗi thế gian, người khác không liên quan gì đến ta. Ta trì giới là để cho tâm ta thanh tịnh. Mục đích của trì giới là đắc định. Mục đích của đắc định là khai huệ. Cần đem mục đích làm rõ ràng. Cái tam học này là như pháp. Hiện nay chúng ta nhìn thấy người giữ giới tinh nghiêm, bạn tiếp xúc thật kỹ, cảm thấy không như pháp. Thế giới luật không tệ, là giữ rất tốt. Nhưng mà rất hay nóng giận, cống cao ngã mạn, xem thường người khác, cho là mình giới luật tinh nghiêm, người khác đều phạm giới phá giới, xem thường người khác. Họ không trì giới còn được, đối với người còn có lòng tôn kính, vừa trì giới liền đối với người không có lòng tôn kính. Cái này không như pháp, cái này không thể đắc định, không thể khai huệ. Cái giới mà họ trì được là phước báo hữu lậu ở trong lục đạo. Nếu như tâm đố kỵ sân hận nặng, họ giới luật rất nghiêm, tương lai vẫn sanh gì đâu gì, sanh gì trong A-tu-la rồi. Nghiệp nhân của A-tu-la chính là như vậy. Trì giới thì có phước, cống cao ngã mạn đọa vào cõi Atula. Do tạo nghiệp này mà đi rồi. Cho nên định nhiều không bằng huệ nhiều, vẫn không bằng huệ nhiều. Đây là Phật Pháp Đại Thừa xem trọng trí huệ bát nhã. Nhưng mà tốt nhất là định cùng huệ phải bình đẳng, như vậy mới tốt. Bình đẳng có thể thấy tánh, có thể khai ngộ. Không bình đẳng cũng thường sanh ra chướng ngại đối với việc minh tâm kiến tánh. Cho nên cần chú trọng là định huệ giữ bình đẳng, như vậy mới tốt. Bởi vì nó không bình đẳng, bình đẳng là vô cùng vô cùng khó. Khi đạt đến bình đẳng, thường thường liền minh tâm kiến tánh ngay, là có thể phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Trong khi không bình đẳng, huệ nhiều cũng không có cách gì phá vô minh được. Cho nên Bồ Tát chỉ phần chứng pháp không, họ không thể phiên chứng. Giống như Bồ Tát Sơ Trụ phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Bồ Tát Nhị Trụ phá hai phần vô minh, chứng hai phần pháp thân. Phần chứng không thể viên chứng. Kiến tánh cũng là như thế. Phần kiến Phật tánh, minh tâm kiến tánh, thấy từng phần. Duy Phật giữ Phật, định huệ quân đẳng. Khi thật sự đạt đến bằng nhau, là đến quả địa Như Lai, là hoàn toàn bằng nhau. Định huệ bằng nhau, một mảy may khác biệt cũng không có. Liễu liễu kiến tánh như quán trưởng quả giả. Liễu liễu là hình dung họ rõ ràng, sáng tỏ. Họ thấy tánh, thấy vô cùng viên mãn, thấu triệt. Là giống như xem quả Amala trong bàn tay. Cái quả này đều là quả nói trên kinh Phật. Thí dụ mà trong kinh Phật nói, Phật thuyết ngũ nhãn, chỉ tại tích ngũ nhãn dĩ minh Phật kiến viên dung. Có thể thấy phần trước người hỏi người đáp này, nghĩa sâu của nó là ở chỗ này. Để chúng ta ở trong đây thể hội được tri kiến của Phật viên dung. Kiến tánh viên minh, hữu như viên kính. Viên kính là thí dụ Hầu Lai Hồ Hiện, Hán Lai Hán Hiện, Sơ Vô Dung Tâm. Chư Phật Bồ Tát dùng tâm quả thật giống như tấm gương vậy, nhất định không có phân biệt chấp trước. Hồ là người nước ngoài. Trung Quốc vào thời xưa gọi người nước ngoài là người Hồ. Người nước ngoài soi gương thì trong gương hiện khuôn mặt của người nước ngoài. Hán là người Trung Quốc. Người Trung Quốc soi gương thì trong gương đó hiện khuôn mặt của người Trung Quốc. Bất kể là người Hồ hay là người Hán soi gương, gương cũng không có phân biệt, không có chấp trước. Cái ý này là chư Phật Bồ Tát dụng tâm giống như chiếc gương soi vậy. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm, họ soi rất rõ ràng, là giống như một tấm gương vậy, tuyệt đối không có phân biệt chấp trước. Phàm phu chúng ta dụng tâm đã dụng tâm sai rồi. Chúng ta cũng soi, nhưng mà soi thấy họ liền khởi phân biệt. Cái này ưa thích, cái kia chán ghét, họ sanh phiền não, họ sanh cái thứ này. Chúng ta cái gương này, gương tâm soi bên ngoài sanh phiền não. Gương tâm của chư Phật Bồ Tát soi bên ngoài sanh trí huệ. Các vị nên biết, sanh phiền não thì không sanh trí huệ, sanh trí huệ thì không sanh phiền não. Tại vì sao lại sanh phiền não vậy? Bởi vì bạn có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Tại vì sao họ sanh trí huệ vậy? Họ không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái đạo lý khác biệt này nhất định phải làm cho rõ ràng. Chúng ta sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, nhất định phải nhớ kỹ lời giáo huấn trên kinh: ngoại không dính tướng, bất thủ ư tướng, ngoại không dính tướng. Không dính tướng chính là không phân biệt.
Cẩn dịch Viên Đạt cư sĩ, vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.